Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Mâu Ni Phật. Bữa nay xin mời quý vị nghe cái bài thực tập thứ 17 ở trong tập tài liệu Con đường chuyển hóa của sư ông Nhất Hạnh. Trước khi quý vị nghe phần chính thức á, xin mời quý vị nghe mấy câu thơ. Mấy câu thơ này vì trời mưa cho nên thầy mới ngồi đọc một cái tập thơ của một thi sĩ gọi là Anh Nương, thì có 4 câu thầy thấy rất là hay. Cho nên căn cứ 4 cái câu đó thầy làm mấy câu đặc biệt là tặng quý sư cô đó. Trong này thầy thấy quý sư cô cũng đông lắm. Thì khi thầy làm xong, thầy đọc thì mấy chú học kiền nói rằng là thầy thương mấy cô mà tặng thơ mà không có tặng cho tụi con. Thành ra mấy chú họ đọc là họ đổi cái đề. Cái đề là bóng người sư nữ, nhưng mà mấy chú họ đổi lại là họ nói bóng người sư chú. Thành ra nếu ai sư chú thì đổi sư chú, mà ai sư nữ thì đổi sư nữ. Và sau khi họ họp nhau lại thì họ nói bây giờ sư chú sư nữ cũng có vẻ kỳ thị nhau quá, thành ra bóng người tu sĩ. Tu sĩ thì nữ cũng được mà nam cũng được. Nhưng mà vì cái bài thơ nó là bóng người sư nữ cho nên thầy đọc để tặng quý sư cô chùa Đức Viên, và đặc biệt là sư bà, cái nơi mà chúng ta được tu học rất là ấm cúng từ trước đến nay. Và trong bài thơ này có 4 câu của thi sĩ Vân Nương, xin lỗi Anh Nương. Bài thơ như thế này: gió lành sương mờ, mưa nhẹ bay, bao la tình rồng nước dưng đầy, khen ai khéo tròn đường tu niệm, trần thế xa rồi chẳng đắm say, từ bi dệt áo gửi muôn nhà, hành nguyện xây đời mãi thiết tha, thiền tình tinh chuyên không mỏi mệt, chuyện mê khai ngộ giữa ta bà. Bóng người son trẻ ẩn mai danh, nhẹ bước chân thon trải đất lành, mỉm nụ sen xinh xòe tám cánh, một trời hương lạ ngát chân linh. Tôi yêu vóc dáng người sư nữ, nét đẹp nhu hòa khác thế nhân, cát bụi nào vương tà áo đào, mùi hương giải thoát tuổi thanh xuân. Đây người sư nữ xây đời mới, giới hành tinh nghiêm vận sáng ngời, góp sức hoàng dương ngôi Phật Pháp, mỗi ngày quang ràng khắp nơi nơi. Có hay không? Bài này bây giờ hết ngâm được rồi. Nhưng mà bài thơ này á, nó có một chút hồn không? Cái bài thơ này thì để có dịp mình mời mấy đạo hữu dân ngâm. Từ ngày mà không có mấy đạo hữu ngâm hay, thầy ngâm được. Bây giờ thầy nhìn dưới này có nhiều tay ngâm giỏi quá, thành ra thầy mất tinh thần rồi. Đó. cho nên để tí rồi mình sẽ ngâm. Bây giờ mình học cái đó. Hôm nay chúng ta học cái bài tập thứ 17, chúng tôi sẽ đề cập đến bốn cái điểm ở trong cái bài pháp thoại này. Thứ nhất, chúng ta sẽ nói đến một chút ý nghĩa về sự quán chiếu. Thứ hai, mình nói thêm những cái yếu tố thực tập. Và thứ ba đó là xem thử trong khi thực tập á, thì sẽ làm cho chúng ta giảm thiểu những cái khổ đau nào được. Có nghĩa là cái phương pháp để đưa đến cái sự trị liệu những cái khổ đau của chúng ta. Và thứ tư á, chúng ta sẽ có cái kết quả an lạc, đó là hoa trái của cái sự tu học. Và mỗi phần như vậy á, chúng tôi đúc kết bằng hai cái câu thơ ngắn ở trên bảng mà quý vị có thể chép được. Cái bài học trước á, chúng ta đã nói đến 18 cái phạm trù ở trong con người của chúng ta. Đó là 18 giới: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, miệng và ý. Và mắt á, thì đối với sắc, tai đối với thân, tiếng, mũi đối với hương là mùi, lưỡi đối với vị là nếm, và xúc, thân thể đối với cái sự chạm xúc, tiếp xúc. Về ý thì đối với pháp trần là những cái đối tượng. Và mắt thì nó có cái phân biệt của mắt, gọi là cái giác quan của mắt. Tai có cái giác quan của tai, mũi có cái giác quan của mũi, lưỡi có cái giác quan của lưỡi, thân thể có cái giác quan của thân thể, và ý thức có cái phân biệt của ý thức. Thì chúng ta có 18 phạm trù, đó là căn với thức, có 6 căn, 6 thức, và nó đối với sáu trần. Nói về cái giáo lý nhân duyên đó, một cái phạm trù nó bao trùm tất cả cái đời sống của chúng ta, cho nên đây là một cái giáo lý rất là quan trọng. Bởi vì nếu chúng ta hiểu được cái giáo lý này rồi đó, thì chúng ta mới thấy có hạnh phúc được, mới thực tập được cái con đường chuyển hóa cái sự khổ đau của chúng ta một cách dễ dàng và thích thú. Và nếu không có thấy rõ cái đời sống chúng ta tương quan ở trong 18 giới này đó, thì chúng ta bị vướng mắc ngã chấp rất là nhiều, từ cái chuyện nhỏ đến cái chuyện lớn, từ cái sự tham muốn về vật chất đến tham muốn về tinh thần. Và chính cái tham muốn nào, có nghĩa là chính cái dính mắc nào, cũng đều đưa đến những cái lụy thân và lụy mình mà thôi. Thì chúng tôi muốn đề cập một chút về cái chữ mà mình gọi là đi tu để được. Để được gì? Đi tu để được giải thoát. Người nào cũng có thể nói đi tu để giải thoát. Nhưng mà giải thoát cái gì? Giải thoát cái gì? Mình cứ học chữ nghĩa cho nên mình nói giải thoát luân tự, sanh tử luân hồi. Nói nghe là thuộc lòng lắm, nói nghe là dễ dàng lắm. Nhưng mà đó toàn là những cái văn ngữ, cái chữ nghĩa. Nó ít chuyên chở được những cái ý niệm giải thoát một cách thực tế, một cách cụ thể ở trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Thành ra chúng ta có thể nói rằng mình thực tập theo cái giáo pháp của Phật á, để đừng có dính mắc. Những cái tương quan trong đời sống của chúng ta vốn là một chuỗi dài dính mắc. Dính mắc đó là gọi là chuỗi xích nhân duyên. Dù nó xích nhau lại, dù nó dính mắc nhau lại, để nó thành ra sự sống, thành ra cái sự hoạt sinh hoạt của con người, của xã hội, của thời đại, của thế giới, Tuy vậy nhưng mà không có dính vào một cái nào, bởi cái tâm ý của chúng ta đối với nó. Cái điều này đưa ra cái ví dụ dễ hiểu. Ví dụ chùa Đức Viên đừng xây cất đi, mình cứ ví dụ như vậy để chùa cho mau có đi, đừng xây cất. Và sư bà đã xếp đặt một cái ngày rất là tốt để đổ cái nền móng, coi ngày giờ và mời chư tăng đến cái ngày giờ đó, là gọi là cát tường, cát tường nhật, cái ngày tốt. Nhưng mà trúng cái ngày đổ móng đó đó, và trước ngày đổ móng đó đã sửa soạn nào cơm, nào thơ mời, nào tất cả những cái điều kiện để làm cái lễ đổ móng xây chùa Đức Viên, thì ngày hôm đó trời nó đổ mưa tầm tã, mưa từ đầu hôm đến sáng, từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, thành ra móng không có đổ được, Phật tử không tới đông được. Các thầy thì tới ước thầy nào thầy nấy, nghĩa là giống như là hả? Giống như cái con bình biệt á, mắc mưa. Thì khi đó nếu mà sư bà buồn quá đi, mà vì không đổ cái nền móng được trong cái ngày để ấn định, bao nhiêu cái sự lo lắng buồn, thì khi buồn như vậy là gọi là dính mắt, lo như vậy gọi là dính mắt, và trách trời mưa thì gọi là dính mắt. Nhưng mà sư bà cái người tu không có dính mắt, cho nên sư bà nói rằng cũng tốt vậy, lại trời mưa xuống, cho nước tôi đầy, bởi vì hạn hán suốt mấy năm này, bây giờ mà trời mưa xuống tầm tã như vậy thì quý quá, cho nên cái trời mưa xuống thì có cái hạnh phúc để đón nhận những cái hạt mưa ở trong sự nắng hạn của nhiều người khao khát. Vì vậy trời mưa thì vui thú với cái mưa, đón nhận cái sự mát mẻ và nước đầy của mưa. Nhưng mà cái sự trời nắng thì đón nhận một cái ngày khô khan để mà đổ nền đúc móng. Thì cái ngày khô khan đó cũng là vui sướng với cái ngày được chọn, mà ngày mưa xuống cũng là sung sướng với cái ngày giờ mà mảnh đất được đón những cái hạt mưa. Và được như vậy thì gọi là người không có dính mắt, mưa cũng sung sướng mà nắng cũng sung sướng, thì như vậy gọi là giải thoát. Như vậy giải thoát đâu có cần đi tìm đâu xa, mà giải thoát ở trong cái quan niệm của mình, từng giây từng phút biến chuyển cái sự thật trước mắt đó qua một cái khía cạnh có lợi ích, và xét sâu cái lợi ích đó quả là một cái lợi ích rất là thật sự đối với mình và đối với nhiều người. Nhưng mà mình cứ chấp nơi mưa nơi nắng, và chính mưa nắng vốn không có một cái ác cảm gì đối với chúng ta, nhưng mà chúng ta đau khổ vì mưa vì nắng, và chính mưa nắng đó vốn không có làm ta đau khổ, nhưng vì tâm tư chúng ta dính mắt ở nơi cái chấp nhất mưa nắng, cho nên dường như mưa nắng làm cho ta đau khổ. Có phải vậy không? À, thành ra vừa rồi mình nói đến nụ cười Di Lặc đó, người nào nói nặng ngài cũng cười, người nào khen ngài cũng cười, người nào cho thức ăn ngài cũng cười, mà người nào keo kiết bọn sẻn không cho ngài cũng cười. Thành ra cái nụ cười của ngài là nụ cười giải thoát, không có dính mắc cái cho hay cái không cho, không có dính mắc ở nơi cái khen hay cái chê. Vì vậy cho nên ngài được gọi là cái người hoan hỷ và giải thoát cùng cộng. Thì khi thấy được một chút ở trong cái quan niệm bị dính mắc như vậy, và chúng ta biết được và không dính mắc, thì được gọi là quán chiếu là dùng cái suy nghĩ thật là chu đáo, thật là bình dị nhưng mà sâu sắc để thấy đúng cái sự kiện như vậy, và không có vì cái sự kiện đó mà vui hay buồn, sướng hay là khổ. Thì cái đó gọi là cái đèn để mà soi thấy một cái chỗ mà mờ mờ không có rõ. Thì cái mờ mờ không có rõ đó thì gọi là vô vô mình, và cái đèn soi chiếu đó thì gọi là cái phương pháp thiền, thiền định. Đó. Bây giờ mình đưa ra thêm một cái ví dụ thứ hai nữa để cho thấy rõ cái ý nghĩa cái quán chiếu một cách rất là giản dị và có thể thực tập được, chứ không phải những cái lời lẽ khó hiểu rồi chúng ta có thể lãng quên trong cái từ ngữ này. Ví dụ như mình theo một cái phái đoàn với sư bà đi qua Ấn Độ để chiêm bái Phật tích. Nhưng mà qua Ấn Độ á, cái khí hậu không có hợp, trời nóng quá, chịu không có nổi, cho nên mình nhức đầu và có thể toát mồ hôi ra và có thể sinh bệnh. Thêm một chuyện nữa, thức ăn nhiều khi không mang sẵn, cho nên hết thức ăn đi, nên ra ngoài tiền người phố mua ăn vào thì nó đau bụng, mà không ăn thì nó đói. Thì vì cái thời tiết, vì cái chuyện ăn mà mình dính mắt vào ở đó, đó thì cái chuyến đi hành hương hoàn toàn là thất bại. Chưa chiêm bái Phật tích và chưa thấy cái sự an vui chi cả, và trên đường đi đã vì thời tiết, đã vì miếng ăn mà mình đã sinh ra phiền não, buồn và trách cứ. Sư bà nghe nói đi Ấn Độ vài ba lần rồi không có kinh nghiệm gì cả, sao chọn mấy cái ngày đi trời nó nóng quá, chuyện cũng cục. Cái xứ Ấn Độ sao nghèo, nó dơ giấy quá, ăn cái chi cũng dám ăn, cứ trách rồi cứ ngồi đó mà than mà thở. Thành ra cái hạnh phúc trên cái đường đi chiêm bái Phật tích đó nó đã mất ngay rồi. Thì người đó gọi là người dính mắc và người đau đau khổ. Nhưng mà trong khi đó một người không có dính mắc, thấy trời nóng quá, nói xà tốt quá đi, ở Hoa Kỳ trên 10 năm mà chưa có cái ngày nào nắng đẹp như thế này, quả tình là một nơi nắng ráo. Bây giờ mình chịu nắng một ngày như thế, mà ngày xưa Đức Phật đã ở suốt năm này qua năm khác ở giữa nắng cháy như vậy mà ông cũng chịu đựng được, quả tình là giỏi, quả tình đúng là một vị cha lành đã chịu nắng chịu mưa để mà thương chúng sinh và đem cái giáo lý ra mà đổ đời, vui quá, hạnh phúc quá. Thì khi mình nói như vậy thì tự nhiên mình có giải thoát và có an lạc ở trong giây phút đó, thì người đó được gọi là người giải thoát. Và trong khi mình ăn cơm tuy không có vừa miệng, tuy nó sợ đau bụng, nhưng mà mình nói mình hạnh phúc quá đi, tuy cơm như vậy ăn không hợp lắm nhưng mà mình vẫn có ăn. Trong khi đó bao nhiêu em nó đứng dọc đường nó xin, và bao nhiêu người không có miếng cơm manh áo, quả thật là một nước nghèo đói, nhìn lại mình mà thương người. Cho nên mình có thể ăn hay là nhìn tùy ý, nhưng mà vẫn có hạnh phúc và không có than vãn trong cái miếng ăn. Thì cái người đó gọi là không dính mắc vì cái chuyện ăn uống, và người đó có hạnh phúc ở trong cái đường đi chiêm bái Phật tích. Thì như vậy chúng ta đã thấy được giải thoát là thế nào và dính mắc là thế nào. Thì hai cái ví dụ đó để cho chúng ta thấy rằng ở trong đời của chúng ta có rất nhiều cơ hội để chúng ta không dính mắc và để được an lạc một cách tròn đầy. Nhưng vì chúng ta không có nhìn cho nó kỹ, không có soi chiếu từng cái chi ly ở nơi cái quan niệm tập quán dính mắc của mình, tập khí nhiều đời của mình, cho nên bị trề nơi đó, vướng nơi đó, cho nên mình không có cười được, khổ đau, và mình không phải là Di Lặc, không phải là con cháu Thích Ca, mà mình được gọi là con cháu Xà Lạ. Thì hai cái ví dụ đó để cho chúng ta thấy rằng khi mình thấy được cái sự tương quan của sự sống là do nó nhiều cái yếu tố nó hợp lại, và nó hợp lại do nó đủ cái duyên, đủ cái nhân mà nó có. Nhưng mà khi hết duyên hết nhân á, thì nó tìm nhau nó đi. Cái nào mượn ở đâu á thì nó trả lại cái đó mà nó đi. Và khi nó đi như vậy á thì mình tạm gọi là mất mát. Xa hơn nữa thì gọi là chết, không có còn. Và mất mát đó thì mình thường đau, đau khổ. Người thân mà chết đi thì mình đau khổ, là vì mình thấy đó là mất, chứ không thấy cái gốc rễ tại sao mà nó mất. Mất là vì nó mượn, thành ra bây giờ trả. Mất là vì do những cái duyên hợp lại, cho nên bây giờ nó hết. Mà biết rõ được cái đó đó, nhận thức rõ được cái đó đó một cách thường trực và sống ở trong cái đó đó, thì tự nhiên cái còn cũng vui mà cái mất cũng có buồn, cái sống cũng vui mà cái chết cũng có buồn. Nhưng mà được thì vui, mất thì buồn, sống thì thấy có thoải mái mà chết thì đau khổ. Cái đó là cái thường tình của con người, ai cũng bị hết. Thầy nói vậy cho mấy vị đây, thầy thương lắm. Người nào mà bỏ thầy đi sớm thầy cũng buồn lắm đó. Thầy nói, từ từ cứ ráng tu cho đừng có đi đâu sớm, nghe không? Con kiện cụ, ông giận con quá đi, giận mấy đứa con quá đi. Vì ông nói mấy đứa con theo cái chính sách mới, cái hoàn cảnh mới, thành ra nó để ông cô đơn và nó không săn sóc ông. Ông nói, tụi bà ấy không lo cho tao, tao chết sớm rồi đây ngồi đó mà cười cho nó sướng. Bây giờ tao đứa còn sống nữa không có săn sóc, vì tao chết rồi lấy cơm mà cũng cho rùi á. Thì ông nói mấy đứa con như vậy có nghĩa là ông có trách. Và ông còn trách một câu nặng hơn nữa. Tao tìm cái thuốc chuột thuốc cái lên nó tự uống mấy liều cho chết cái quách rồi để cho bay rồi khi đó ân hận suốt đời. Thành ra mấy đứa con nghe nó sợ quá. Thì chính những cái câu hâm ông như vậy đó, mấy đứa sợ. Vì sợ cho nên săn sóc chứ không phải thương. Thương săn sóc khác, sợ săn sóc khác. Thành ra ông lên thầy ông nghĩ không nào. Mấy đứa con tôi hâm mấy câu bây giờ nó được 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 thôi, nhưng mà tôi nói vậy có đúng không có thầy? Thầy ngồi, thầy ngồi, thầy nói rằng cụ này cũng thuộc loại đặc biệt. Nhưng mà thầy nói rằng hâm mấy cháu sợ tội nghiệp. Có lẽ từ từ rồi thầy gặp thầy giải thích cho đàng hoàng, giải thích ra ý giải thích như thế nào thầy nói đi, tôi về tôi lặp lại chứ nữa nghe. Thầy nói rằng là giải thích nói rằng á, các con á có mặt hôm nay á là một phần thân thể của ba đó, thành ra bây giờ mấy con mà trái nắng trở trời á thì ba cũng xót xa lắm, mà các con vui có hạnh phúc á thì ba cũng sướng lắm, bởi vì da thịt của các con chính là da thịt của cha mẹ, mà da thịt của cha mẹ chính là da thịt của ông nội bà nội ông ngoại bà ngoại, và cứ như vậy cái da thịt của nhau cứ trao truyền cho nhau, cho nên nếu mà các con săn sóc ba thì ba săn sóc lại các con, và các con thương ba, ba thương các con, bởi vì thân thể của ba và các con là một chứ không hai không khác, tất cả mọi cái sự tương quan lẫn nhau, cho nên các con săn sóc ba săn sóc mẹ có nghĩa là săn sóc ông nội bên nội, săn sóc ông ngoại bên ngoại, và như vậy các con có một cái truyền thống văn hóa rất là sâu, không những ba thương mẹ thương các con mà ngay ông bà cha mẹ đã qua đời rồi cũng vẫn linh thiêng phù hộ cho các con được vui vẻ. Thầy nói nó sâu xa quá đi, làm sao mà tôi nói được mấy câu đó. Thầy nói cụ lên trên này từ 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 rồi cụ thâm nhận, vì đó là cái giáo lý tương quan duyên khởi ở trong duy thức học Kinh Hoa Nghiêm. Tôi cũng có đọc Hoa Nghiêm sơ qua nhưng mà nói chữ nhỏ không có hiểu, bây giờ thầy giải thích vậy thì tôi thấy dễ dàng quá đi. thì thôi già thì già, cho nên tôi lên đây làm cung quả để mấy đứa cháu con nó khỏi lo. Thầy có cái phòng nào cho tôi ở không? Nói cho nên lành quá cụ ơi, phòng Úc thì không có sẵn, nhưng mà cụ lên cùng ngủ đâu cũng được thì không sao. Thầy ngủ đâu thì tôi ngủ đó. Thầy có cái phòng đàng hoàng lắm, thằng trong đã công đạo tới thầy hết. Nhưng mà thầy nói thôi được, cụ cứ lên đi, có gì thì mình chia sẻ lẫn nhau. Cụ nói tôi nói chơi vậy thôi chứ tôi chưa có được. Khi nào bà tôi qua đời, mấy đứa con nó lớn lên rồi tôi lên thầy cũng được. Thầy hỏi năm nay cụ bao nhiêu tuổi rồi? Tôi không có mấy, mới 72 thôi. 72 đợi khi nào lên thầy? Thành ra cụ sau khi gặp thầy về nhà, cụ thay đổi thái độ. Cụ nói cụ không có ngâm mấy cháu mấy con nữa, mà cụ giải thích theo cái quán chiếu, theo cái nhìn như trên kinh Phật dạy, hoặc là trong cái sự hiểu biết mà do thầy và do kinh pháp trao truyền. Thành ra cụ nói với các cháu dễ thương hơn, có lý sự hơn và có cái nhìn sâu sắc hơn. Thì cái nghĩa như vậy được gọi là quán, quán chiếu. Quán là nhìn, chiếu là thấy, thấy rõ, thấy đúng như sự thật. Cái bài thực tập thứ 17 trong phần nói về phép quán niệm sáu giác quan và sáu loại đối tượng. Kinh nói đến danh từ nội kết. Nội kết nguyên tiếng Phạn là Samyasana, có khi được dịch là kết sử hay là kiết sử. Kết có nghĩa là kết tụ lại thành một khối, sử có nghĩa là có tác dụng ràng buộc và sai sự. Nội kết được chia ra làm nhiều loại: mê muội, tham ái, sân hận, kiêu mạn và nghi ngờ là năm thứ nội kết nặng nề nhất, gọi là năm đồn sự. Thanh kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thú và giới cấm thủ thì ít nặng nề hơn và dễ phá trừ hơn, vì vậy được gọi là năm lời sự. Khi mắt chạm với sắc, tai chạm với tiếng, mũi chạm với mùi, lưỡi chạm với vị, thân chạm với xúc và ý chạm với pháp, tùy theo cách thức tiếp nhận của tâm mà nội kết thành hình hay không thành hình. Khi có người nói nặng với ta, nếu ta có đủ hiểu biết và không cố chấp thì ta không cảm thấy bực tức, và do đó trong tâm có nội kết không thành hình. Nếu ta cảm thấy bực tức, đó là nội kết đã thành hình. Nội kết ấy có bản chất sân hận. Khi ta hiểu lầm một câu nói hay một sự việc thì bản chất của nội kết này là mê muội, và mê muội có thể là chất liệu cho bực tức, kiêu mạn, tham ái và nghi ngờ. Mê muội là chất liệu của mọi nội kết. Tên thật của nó là vô minh, là thiếu sự quán chiếu. Cái từ ngữ nội kết mà thầy Nhất Hạnh hay thường dùng đó là nó có ở trong kinh đó, cái chữ gọi là kiết sự. Kiết là nó trói lại, sự là nó có một cái khả năng nó đẩy mình đi bất cứ cái nơi nào mà mình không cần làm chủ nó được. Ví dụ hút thuốc á là một cái việc trói buộc, không có thuốc á thì không có nổi. Vì vậy cho nên nó thúc bách mình phải đi ra phố để mua một gói thuốc, hay là nghèo quá đi phải đi tìm bàn để kiếm được một điếu thuốc mà hút. Thì khi đi tìm cho có một điếu thuốc mà hút như vậy á thì gọi là cái khả năng sai khiến. Còn cái việc nghiền thuốc á thì gọi là trói buộc, thì gọi là cột lại, hay là dính mắc. thở trong cái quá trình của cái sự dính mắc này đó, thứ nhất là mê muội, thứ hai là tham ái, thứ ba là sân hận, thứ tư là kiêu mạn, và thứ năm là nghi ngờ. Những cái từ ngữ đó để diễn tả về cái sự không có thấy biết của chúng ta một cách rõ ràng cái căn nguyên của nó. Cái căn nguyên của cái việc hút thuốc á là do cái tập quán mà thành, chứ không phải do một cái động lực hút để cho có hạnh phúc, hay là hút để chữa bệnh, hay là hút để gia đình giàu có. Vì đứa nhỏ mình gặp bạn bè hay là mình hút chơi, tự nhiên nó quen và trở thành ra một cái thói quen, và thói quen đó được gọi là tập khí. Thì bây giờ mình xét lại, có những người không hút thuốc, thì cái người không hút thuốc đó họ cũng không có lấy làm gì khó chịu hết. Và những người không hút thuốc á, vì không đòi hỏi cho nên họ cũng không có cảm thấy thèm khát và không cảm thấy áy náy, trong khi đến thì văn phòng nào cũng đề gọi là no smoke please. This area without smoking. Cái khu này không được hút thuốc. Thì khi mình thấy cái câu đó đó mà mình không hút thuốc á, thì tự nhiên mình không có cảm giác gì hết đó. Nhưng mà cái người mà hút thuốc á là bị dính mắc rồi đó. Cũng chùa chỗ nào cũng để ba cái bàn đi hoài, sao không có cái khu nào hút thuốc được hết. Phiền muộn. Thành ra có nhiều người lên tu viện phiền muộn tội nghiệp. Tu viện nó bị cháy cũng do nó nhỏ thôi, nó hút thuốc. Cho nên mấy người lên tu viện họ hút lén, thành ra càng nguy hiểm. Hút lén là thấy thầy thì họ ném vô trong, thì thầy nói ai gì là phạt, thôi hút tiếp đi, hút tiếp đi, đừng có ném. Ném là nguy lắm. Dù hút ở nơi đây mà còn khá hơn, cho thấy thầy sợ quá đi ném một cái vào trong thùng rác, vào ở trong mấy cái khô là nguy lắm. Thành ra thầy phải chắp tay xá dài và nói tiếp tục hút đi, đừng có ném. Thành ra mình nói không được hút thuốc, nhưng mà chắc cũng nghiên cứu một cái vùng để cho mấy người hút thuốc hút, nghe không? Thành ra nguy lắm. Do đó cái điều này để chứng minh được rằng cái nồi kết ở trong gia đình mình có mặt, nhưng mà mình tưởng không có, bởi vì mình ngăn đứa con á, nó đi chơi đêm thì nó về đúng giờ, nó không có đi rồi, nhưng mà mẹ nó làm sao mà kiểm soát nó đi chơi bệnh ngày. Thành ra bệnh ngày nó cũng có thể trốn học, hay là nó học ra rồi nó đi chơi. Thành ra cái việc ngăn cản con đi chơi bên đêm không phải là vật quan trọng, hay là ngăn cản nó đi chơi đêm, nhưng mà cái tâm tham muốn chơi của nó, hay muốn tiếp xúc với người yêu của nó có thể dùng điện thoại tốn một tháng mấy trăm đô, hay là có thể vì cha mẹ ngăn cản vì nó sợ cha mẹ, nhưng mà trong lòng của nó bị một cái nồi kết gọi là tình cảm quyến luyến, cho nên nó khổ đau, và cái tình cảm khổ đau đó nó lớn lên ở trong tâm hồn của nó, và có thể một ngày nào đó nó đầy ra cho nên nó bệnh. Rồi khi đó mẹ mới nói rằng con bệnh gì nói cho mẹ nghe đi. Nó không có nói, nhưng mà khám phá ra gọi là bệnh tương tư, chứ không phải tương trao, nghe không con? Bệnh tương trao thì còn đỡ, tới chùa Đức Viên mua vài hồ trao là xong, nhưng mà bệnh này bệnh tương tư. Mà trong khi đó cha không biết, mẹ không biết, trong gia đình không biết, tưởng rằng ngăn cản nó đi chơi đêm là được, ngăn cản nó không có tiếp xúc với anh chàng kia là được, nhưng mà cách đó không phải là cách hay nhất. Cái cách hay á là nếu con cái nó lớn rồi đó, thì cha mẹ phải tôn trọng em đó một cách đàng hoàng, và có thể kiếm một cái giờ giấc, hay là kiếm một cái khung cảnh nào có thể tâm sự những cái tình cảm, những cái sự thức dậy của tuổi đôi lứa, và mình xem xét coi thử hai bên có thể thỏa thuận với nhau để đi đến con cái hôn nhân không. Nếu cái điểm nào không có hợp, điều nào không có thích nghi thì mình khéo léo giải thích cho cháu, nói rõ những cái việc quan trọng hôn nhân của tuổi trẻ, của đôi lứa một cách rất là thương yêu và sáng suốt. Thì cái cách đó là cái cách có thể ngăn chặn và đừng cho phát sinh những cái khổ đau ở trong lòng của đứa con mình. Thì cách đó gọi là vừa giải kết, giải được cái oan kết ở trong lòng, và vừa lấy ra những cái khổ đau vốn có nhiều hay ít của chính từ thân nó. Và chúng ta cũng thấy được một cách xa rằng khi mà đứa con của mình nó khổ đau về tình cảm, khổ đau về cái bình thương, bình nhớ đó, thì chắc chắn người mẹ không có vui, người cha không có vui. Và chính cái không vui của người cha, người mẹ có thể khởi lên những cái trách móc, những cái hờn giận và những cái lời nói có thể là không có suy xét. Cho nên chính cái trách móc, hờn giận, không có suy xét đó vốn là thêm những cái chất liệu để làm cái khổ đau trong con người của chính mình lớn dậy thêm. Có nghĩa là không những đứa con mình nó khổ đau mà chính mình cũng càng tiếp tục khổ đau thêm. Thì như vậy giữa mẹ, giữa con đã vô tình hay là cố ý làm thêm những cái khổ đau trong lòng. Cái đó gọi là kiết sự. Và khi khổ đau rồi á, thì sự mình đi tìm. Tìm gì? Thấy con nó bình như vậy á, đi tới một cái ông thầy bói.
Thưa thầy, con tôi nó đau, nó xanh xuôi vàng vọt đi như thương, mà không có gì thuốc gì chữa được. Bây giờ nhờ thầy coi cho một quẻ, nó lành hay là nó chết.
Thì cái ông tướng số đó, nếu mà ông có tâm lý giỏi hay là ông có cái Phật pháp á, thì ông khuyên mình. Nhưng mà nếu không á, tuổi gì, năm nay sao hành nặng lắm, cũng rồi cũng không lành, mình đi coi người khác. Và cứ như vậy mà mình tin từ cái này đến cái khác. Nhưng mà cái sự thật hiển nhiên là cái gốc rễ khổ đau của con và của chính mình là do không có sự thảo luận, do không có sự thấy biết mà ra. Thế mà đi coi tướng, coi số, đi coi chỗ nào mà nghe nói linh thiêng đi hết. Núi Kim Sơn mà xa mấy xa thì cũng leo lên, nếu mà thầy là cái ông coi tướng tài. À, thành ra cái gì nó sự mình đi làm những chuyện đó là cái không có biết, không có sáng, không có soi chiếu. Như vậy từ không có biết và từ cái cột trái đau khổ đó rồi sai khiến những cái chuyện không có chính đáng, từ cái chuyện không có chính đáng này đưa đến cái chuyện không có chính đáng khác, và cứ như vậy thành một chuỗi xích dài không có chính đáng. Cho nên càng cột vào ở trong cái vòng khổ đau mà từ ngữ chuyên môn được gọi là luân hồi. Luân hồi đâu phải chết mới luân hồi, sống đã luân hồi rồi, sống đã khổ đau này rồi tiếp tục khổ đau khác. Cho nên Đức Phật nói khổ. Đức Phật làm hơi ba chữ luôn, chẳng phải hai chữ đâu. Khổ. Khổ này rồi chồng chất lên cái khổ kia lên chồng chất. Và chính ba khổ đó thành ra ba cái vòng xích sắt nó trói lại, và cứ trói kỹ như vậy không có tháo gỡ được. Thì bây giờ khi mà chúng ta thấy được cái điều khổ đau là không có do cái gì cả, do ở nơi tâm ý, do nơi cái không có thấy của chúng ta, và thấy được rồi chúng ta cứ từ từ tháo gỡ. Ở đây tôi muốn nói một điều rất là đơn giản về cái kinh nghiệm của chúng ta mà thôi. Ông bà của chúng ta có những cái quán chiếu rất là sâu sắc, mặc dù ông bà chúng ta không có học thiền định. Đưa cái ví dụ này để cho chúng ta rằng chúng ta cũng có thể có nhiều cái thông minh như ông bà chúng ta, hoặc là có thể những cái thông minh mới. Ông bà chúng ta nuôi con cái đó có ba cái giai đoạn rất là quan trọng, mà chính cái truyền thống của ông bà của chúng ta cho những cái kinh nghiệm đó. là họ muốn có những cái đứa cháu sau này nó đàng hoàng, nó ngoan hiền đó. Thì cái người cha mẹ đó, cái thời gian trước nhất đó, họ có một đứa con trai đó, thì họ phải đi chọn lựa một nàng dâu, và nàng dâu đó tương đối dễ coi, là mặt mũi đẹp và là dung. Thứ hai nữa, cái nàng dâu đó có biết công ăn việc làm, chứ không có đến nỗi ăn không ngồi rồi, là công, công là phải biết cách thức làm việc. Và nàng dâu đó phải ngôn ăn nói có lễ phép, có biết trước, biết sau, biết trên, biết dưới. Ngôn lời nói dịu dàng, thành thật, khả tín, hẳn là người đó có nết na, có lễ nghi, có truyền thống tôn giáo. Thì khi mà cái người cha mẹ đi chọn một cái nàng dâu như vậy đó, là họ biết đi chọn một cái vùng, vùng đất mới, vùng đất đó màu mỡ và có chất liệu, để sau này gợi gắm những cái hạt giống truyền thống của nòi giống ở nơi đó. Thì cũng như vậy, một cái gia đình mà có một đứa con gái, họ cũng phải đi chọn một cái người rể, cũng phải tương tự, cũng phải mặt mũi tương đối sang sủa, biết công ăn việc làm, ăn nói dịu dàng lễ phép, và có cái đạo đức, có cái đức tin của tôn giáo. Vì vậy cho nên cha mẹ mình phải làm sao mà đã góp những cái ý kiến vào trong việc hôn nhân cho con, cho cháu. Không có nghĩa là cha mẹ ưa muốn theo cái ý riêng tư của mình, mà cha mẹ muốn dùng những cái kinh nghiệm, những cái sáng suốt của mình để soi rọi vào ở trong tâm hồn đứa con trai, đứa con gái của mình, và để mai sau những đứa cháu ra đời ở trên vùng đất mới đó nó có những cái đặc tính ưu tú, bởi cha nó cũng đàng hoàng, mẹ nó cũng đàng hoàng, cho nên đứa con đó có một phần ảnh hưởng ở trong đời sống của nó sau khi nó có mặt với thế gian. Thì cái thấy như vậy có phải là một cái thấy đẹp, cái thấy khá sáng suốt không? Cái giai đoạn thứ hai, ông bà của chúng ta quán chiếu được là khi đứa con dâu đó bắt đầu nó có thai, thì ông cụ là mẹ là cha đó, chồng mới nó có thai rồi, bây giờ đừng cho nó làm mấy cái việc nặng. Nói một câu rất là đơn giản, nhưng mà đừng cho nó ăn không ngồi rồi, nó khó sinh, đúng không? Những cái câu nói đó mình thấy rằng ba của mình đã soi chiếu được, biết săn sóc con dâu trong thời kỳ nó thai nghén, và bà mẹ nói rằng vợ con bây giờ nó có thai rồi, con đừng có giận hờn, đừng có nói nặng, nó buồn tổn thương. Mà trong khi nó buồn như vậy nó ảnh hưởng với thai nhi, thành ra trong thời kỳ chưa thai nghén mình đã xử sự với nhau một cách đàng hoàng, tử tế, đừng cho vợ buồn, chồng buồn. Nhưng mà trong khi thời gian mà có thai còn ngán thì phải nâng đỡ, phải tốt lành hơn gấp mấy lần trước khi chưa có thai ngán. Cho nên con phải thận trọng cái lời ăn tiếng nói để đối xử với con, nhất là đừng có nóng giận, đừng có hành động lộ mạng nghe không con. Bà mẹ dặn đứa con trai mình được như vậy đối với nàng dâu đó, bà mẹ đó có tu học rất là sâu sắc, có cái ánh sáng quán chiếu rất là sống động và thực tế cho cái giềng mối hạnh phúc của gia đình. Thế thì ai nói rằng ông bà cha mẹ mình không có tu thiền? Tu quá đi. Bây giờ có thể mình ít tu hơn, bởi vì đâu có dám xen lẫn với những cái đó. Con cái nó lớn lên, nó có quyền của nó, thành ra cha mẹ không có quyền nữa. Có lẽ vì cái nền tảng văn hóa mới cho nên mình không dám xen vào. Có nghĩa là mình đã vô tình hay sợ hãi con cái, và mình bỏ những cái quán chiếu rất là đẹp của ông bà tổ tiên của chúng ta. Cho nên nếu những tuổi trẻ mà thông minh đó, tuổi trẻ mà có cái kiến thức khả dĩ đó, thì yêu cầu cha mẹ nên duy trì những cái nhìn như vậy, những cái cung cách như vậy, để giúp cho mình, giúp cho chồng con mình để có một cái thái độ rất là tương quan, biết chia sẻ và biết trao truyền những cái đẹp với nhau. Và sau khi sinh đẻ thì người cha hay người mẹ cũng nhắc nhở chồng, nhắc nhở trong gia đình sang sát con dâu rất là tử tế. Có nhiều người sinh 3 tháng rồi chưa cho đi làm, ở nhà nằm, nhiều khi trời nắng mùa hè như là đốt như vậy mà gạt lửa ở dưới thổi lên cho nàng dâu đó bụng tốt. Cái cách thức đó nó cổ điển lắm, nhưng mà nhìn vào trong nó rất là khoa học. Bởi vì nhờ cái sự săn sóc kỹ lưỡng về miếng ăn, miếng uống, về những cái lời lẽ, về sự tròn lừa, cho nên có nhiều người con, nhiều con dâu sinh đến 10 người con, 15 người con, có người sinh 17 người con. Và sau đó những cụ già đó họ vẫn tiếp tục sống đến 70-80 tuổi, da thịt hồng hào, khỏe mạnh và ít đau yếu, cho đến ngày 100 tuổi vẫn nở một nụ cười chúng chín trên môi với một đàn con đàn cháu vài trăm đứa. Cái đó nếu mà mình nhìn lại cái quê hương rách nát cũ kỹ của chúng ta, nhưng mà thấy được những hình ảnh đó rất là đẹp. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là ca ngợi những cái cổ kính của chúng ta, mà nói như vậy để biết rằng ông bà chúng ta cái mà ông bà cha mẹ chúng ta thấy như vậy ấy, được gọi là cái thấy sáng suốt và những cái kinh nghiệm rất là đẹp. Nhưng mà trái lại mình không thấy được cái nghĩa đó, không có thực tập đúng cái nghĩa như vậy, mà cha mẹ nói rằng trước kia làm dâu hành hạ cực khổ quá đi, bây giờ có một nàng dâu để mình làm lại cho nó đã dần, và có con dâu hay có rể thì mình cũng trách cứ, cũng làm đủ điều hết y như trước á, nhưng không phải cái nghĩa quán chiếu mà cái nghĩa thói quen. Trước kia cha mẹ chồng đã hành hạ mình, đã nói nặng lời mình, đã làm mình khổ đau bao nhiêu, thì bây giờ mình đã bị nhiễm cái đó, gọi là cái tập khí do ông bà cha mẹ cho mình, cho nên bây giờ mình cũng làm lại cho con dâu, nếu không khổ đau 10 ít nhất cho nó khổ đau 5-3 cái cho nó biết. Ngày xưa ha, tao là cực khổ lắm đó, mới sanh tuổi bay ra, bây giờ bay sướng quá đi, tao không dám nói nặng lời bay, nói rồi bỏ đi tí tao buồn, thành ra tao nhìn thôi, tao nhìn đến cái tim tao là phồng nó nhảy ra ngoài thì tao chết thôi. Thì mình nói như vậy có nghĩa là mình không có thấy rõ cái quán chiếu mà mình trách móc, thì cái đó thì gọi là vô minh, không có biết. Vô minh là nó vậy đó. À, nhưng mà thấy như trước á thì gọi là cái thấy quán chiếu và thấy của thiền định, đúng như là lời Đức Phật dạy, không có sai, không có khác. À, như vậy cái thấy ở trong thời đại mới mình phải sửa đổi một chút, có nghĩa là cha mẹ không có một cái quyền độc lập để chọn vợ chọn chồng cho con, mà cần phải quán chiếu theo cái phương pháp mới gọi là phương pháp của xã hội Tây phương, là phải discussing. May you sit down and I take a few minutes to talk. Are you busy today? Mẹ có thể ngồi nói chuyện với con trong ít phút. Con có bận rộn gì không? Dễ thương không? Nếu con bận quá rồi mai mẹ nói cũng được. Mẹ không cần đòi hỏi nó phải lập tức ngay bây giờ, chuyện quan trọng lắm không cần nói, thì mình cứ để cho con ngày mai, và để ít nhất là tôn trọng cái giờ của con, và ngày mai mình cố gắng lắng nghe con. Và trong khi đó mẹ con nhau có thể ăn một bữa cơm chiều, hoặc là ngồi ngoài sân hóng mát nhìn những nụ hoa hồng nở xinh tươi, những con chim ca hát trên cành, và mẹ với con bắt đầu tâm sự với nhau vấn đề tình cảm, tình yêu đôi lứa của nó một cách thân thương, cởi mở, nhẹ nhàng và đầy sáng suốt. Thì cái cách đó gọi là cái cách của đời nay. Và đứa con đó cũng thông minh rằng đây là cái cơ hội tốt nhất mà mẹ hoặc là ba góp vào cái thấy rõ ở trong sự sống của mình, và mình thấy nên tiếp nhận và để cùng thảo luận với cái ý kiến của mình ở trong cái cuộc gặp gỡ này. Và mình thấy đó là cái giây phút hạnh phúc nhất, thấy đó là cái giờ vàng ngọc nhất, và thấy đó là cái tình mà sâu sắc nhất ở trong trong sự sống hiện tại. Nhưng mà nếu đứa con không có thấy như vậy á, mà thấy mà set up một cái thời giờ, hay là mình được ngồi mà mình phiền mình quá, mình nói biết bà sắp nói cái gì rồi, bà sắp dạy đó, bà sắp chỉ trích đó, bà sắp nói cái chuyện không có sao tốt của cái người yêu mình đó. Nếu được con nghĩ như vậy thì thất bại. Và nếu mẹ hay cha vùng về làm thế nào mà để con nghĩ được như vậy là thất bại. Một cái thất bại lớn mà chúng ta gặp phải nhưng mà chúng ta không có biết ở trong đời sống của chúng ta. Thường thường tâm lý hai đứa này yêu nhau, thương nhau rồi đó, mà mình càng nói xấu cái người mà nó thương bao nhiêu á, thì nó sẽ giận mình bấy nhiêu. Và mình càng nói xấu cái người mà nó thương bao nhiêu á, thì nó càng thương người đó nhiều hơn, nhiều hơn nữa. Cái tâm lý như vậy. Ví dụ như cái hoa này nằm đây, người nào cũng chê cái hoa này cả, tự nhiên thầy bảo về cái hoa này chứ, vì cái hoa này thầy mua về mà, ai cũng chê cái hoa hết. Cho nên thầy nói đừng có lộn xộn, cái hoa này là đắt tiền lắm này, cái hoa này là đi mua chọn nhiều lắm mới được này, cái hoa này là đẹp hơn cái hoa nào này. Tự nhiên thầy phải bảo về một cách quá lố. Tại sao quá lố? Vì bị nhiều người ép đảo quá đi, cho nên thầy mới nói những cái lời quá đáng để bảo về. Chứ cái hoa này không có tốt như thầy nói, nhưng mà vì thầy tức, thầy tự ái, và thầy cảm thấy cần phải bảo vệ cái hoa này trong khi nó bị phụ phàng. Cái điều này để cho thấy rằng tại sao cha mẹ góp với con cái ở trong tình yêu đôi lúc bị thất bại và không có hòa hoãn với nhau, là vì chúng ta đã thiếu cái sự thấy biết quán chiếu ở trong cái việc góp ý này. Tình trạng này đã đưa đến những cái khủng hoảng rất lớn đối với tuổi trẻ và đối với cha mẹ ngày nay, không những ở trong người Tây Phương mà ngay trong cộng đồng người Việt Nam chúng ta. Do vậy cái việc trầm tĩnh ngồi lại xét đoán và lấy cái sự thân ái để mà trao truyền nói năng, thì đó là cái cung cách của cái người có quán chiếu. Soi gương để thấy thân hình, soi tâm để thấy chân linh của mình, và soi tâm để thấy chân linh của người. Thấy được mình và thấy được người đó thì dù thấy ít cũng được, nhưng mà cái thấy đó rất là quan trọng. Nếu chưa thấy được mình thì không thể thấy được con cái, chưa thấy được mình thì không thấy được cái tình trạng lo lắng khổ đau của cha mẹ. Cho nên mỗi ngày phải gì, phải thực tập thiền quán. Mỗi ngày phải thực tập thiền quán, giữ gìn chánh niệm từng giây để cho ai nấy giải vây não phiền. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là nhìn từng vấn đề, và nhìn cái vấn đề nào thì nó phải chính xác vấn đề ấy. Cái kinh nghiệm thầy đã học được ở nơi Tết Mậu Thân, Tết Mậu Thân chết quá đi, nhất là ở Huế đó. 3 ngày đầu thầy không cứu được ai sống hết, nhưng mà sau 3 ngày rồi thầy cứu được rất là nhiều người. Bởi vì 3 ngày đầu không có kinh nghiệm. Thứ nhất đó, tâm chưa có yên. Bởi vì thầy đi đây thì sau này mấy anh em chị em học trò sinh viên trẻ con chết quá, thật ra không đủ can đảm để đứng băng bó. Cái thứ hai là không có kinh nghiệm băng bó. Và cái thứ ba nữa là muốn băng bó cho thật nhiều người, cuối cùng không có người nào sống hết. Có nhiều cô gái, có nhiều thanh niên, có nhiều em bé nó bị thương chỉ một mảnh ở nơi ngực, hay một mảnh ở nơi háng, hay là ở nơi phía sau lưng rất là nhỏ, bằng một cái hạt đầu, hay là nhiều khi bằng một cái ngón tay mà thôi, nhưng mà nó chết vì máu ra quá đi. Cho nên sau khi thầy thấy chết quá không cứu được, cho nên thầy vô chùa Hồng Anh lấy thuốc mang ở trên người. Và lúc đó hình như sống đàn đã quen, không có sợ. Thành ra ngày thứ ba thầy đã thiết lập được chính niệm, có nghĩa là không có sợ bom đạn nào. Chết là chuyện thường, vì bao nhiêu em bé, bao nhiêu trẻ thơ, bao nhiêu cụ già, bao nhiêu thầy ni cô đã chết đó, mà bây giờ đối với mình sống thì cũng có vui. Thành ra nên cứu những người có thể sống được, thành không có sợ. Cái thứ hai là phải có kinh nghiệm, phải băng bó một người nào, băng bó cho thật hết những cái vết thương ở trong họ. Nếu mà họ có 3 cái vết thương, mình băng một cái, còn 2 cái mau nó ra. Nếu có 3 vết thương, băng 2 cái, còn 1 cái nó ra, và chính chết do cái cũng băng bó kia. Vì vậy cái kinh nghiệm trầm tĩnh đó cho thầy rất là bình tĩnh. Và thầy mang thuốc băng bó, thầy cầm một cái kéo như thế này, ví dụ mệt, một em bé vừa bị thương nằm xuống máu chảy ra, thầy rạch một cái đường từ ở trên cổ xuống thấu quần dưới luôn, và thầy lột hết cả mình. Sau đó thầy đưa cái tay thầy khoát như vậy, nước chảy ra như là mạch. Thì khoát như vậy thì để tìm cái mạch máu nó chảy ra chỗ nào, và thấy chỗ nào thì băng bó cái vết thương ngay chỗ đó, và cứ khỏa hết toàn thân mình. Và có em thì bị thương 5 cái, có em bị thương 7, có em bị thương 1-2. Rồi khi tìm hết em đó xong mới đặt đó cho người khiên đi, hoặc là để em đó nằm đó, không có ai khiên hết. Và những em đó sau khi đi trở lại thì họ sống, có nghĩa là máu cầm được. Như vậy thầy băng bó rất là ít người trong một ngày, nhưng mà băng bó người nào được thì hầu hết như là họ sống. Còn cái ngày đầu á, ngày thứ hai, ngày thứ ba, hầu hết là bị chết. Vì thứ nhất cái sợ, thứ hai cái không có kinh nghiệm băng bó, và thứ hai muốn băng bó cho thật nhiều người để cứu họ. Thưa quý vị, cái kinh nghiệm đó để cho thầy có một bài học bây giờ vẫn còn thấy rất là rõ. Dù đau thương nhưng bài học chánh niệm rất là quan trọng, và bài học đó là bài học thực tập rất là cần thiết, chứ không phải lý thuyết. Thực tập là gì? Mình làm cái gì, mình nhìn cái gì, phải làm cho chính chắn đến nơi đến chốn thì cái đó mới thành công. Nếu không thì mình làm nhưng mà vô nghĩa và không có đem lại cái lợi ích gì cả. Thế thì tại sao mình phải thực tập cái chuyện uống nước, cái chuyện ăn cơm, cái chuyện đi bộ? Bởi vì mình tập như vậy để cho quen. Chứ chứng đạo không phải đi bộ đâu, chứng đạo không phải ở nơi ăn cơm đâu, chứng đạo không phải uống nước đâu. Nhưng mà mình phải thực tập chuyện ăn cơm, chuyện uống nước, chuyện đi bộ để trở thành một cái thói quen tốt. Và chính thói quen tốt đó nó đưa mình đến một cái thái độ trầm tĩnh, và có thể ngồi xuống với chồng, ngồi xuống với vợ, ngồi xuống với con em, ngồi xuống với bạn bè một cách trầm tĩnh để lắng nghe câu chuyện cho có đầu có đuôi, và để tiếp xúc một cách rõ ràng những cái gì mình nên nói, những cái gì không nên nói, những cái gì nên chia sẻ để xây dựng, những cái gì không nên chia sẻ để xây dựng. Do vậy cho nên lời nói rất là đẹp, ý thức rất là tươi mát. Và sau khi nói, sau khi gây được những cái sự tương quan thì người nào cũng cười được, người nào cũng có thấy hạnh phúc. Thì đó là chính niệm, hay là đó là practice meditation. Thực tập là như vậy, chứ không phải là thực tập là chỉ có ngồi như thế này. Ngồi như thế này là một cách mà thôi. Có thể một ngày mình ngồi được 15-20 phút, chứ đâu phải mình được ngồi nhiều như sư bà, như quý sư cô, có phải không? Thành ra trong khi mình thực tập chúng ta có thể thực tập nhiều hình thức. Ví dụ hôm nay mình lên nhà thương thăm một người bạn, thì chính chúng ta ở trong nhà thương 15 phút là chúng ta thiền quán 15 phút. Chúng ta ở nhà thương nửa tiếng là chúng ta thực tập nửa tiếng. Thì biết rằng 15 phút đó mình nên làm cái gì với người bệnh? Thứ nhất là không nên nói chuyện đau buồn. Thứ hai là không nên kể những cái chuyện dị vãng vốn có nhiều thương tích. Và thứ ba, đừng có quá quan tâm cái bệnh hoạn của người đó. Và khi vào trong nhà thương, chúng ta phải có một thái độ rất là trầm tĩnh và nở nụ cười rất là tươi, trao truyền cái giây phút tiếp xúc đầu với cái người bệnh. Trong khi nếu mà chúng ta lên lầu và sắp tiếp xúc cái người thân của mình có thể chết, thì mình phải sửa soạn xem cái nét mặt mình coi thử có cười được không. Chưa cười được thì đứng ngay trong thang máy hay góc nào đó, phải thiết lập hơi thở 5-10 phút sửa sang cho nó tỉnh táo. Nếu mà mỉm cười được rồi đó thì mới bước vô giường bệnh. Cho mình thương quá, bước vô giường bệnh là ưa mặt rầu rầu lắm, mang cái mặt rầu rầu mà đi thăm bệnh là nguy lắm. Bởi vì nhìn cái nét mặt của mình là người bệnh đó, họ biết rằng mình sắp chết, cho nên bạn của mình buồn hay cha mẹ của mình đau buồn như vậy. Có nghĩa là cái thân mình của mình không có khá biểu lộ lên trên cái nét mặt của cái người đến thăm. Cho nên nụ cười với người bệnh rất là quan trọng. Cái thứ hai mà khi người mẹ hay người cha hay người thân tới mà mỉm cười được như vậy đó, thì mình mới nói được những cái lời hay. Vì trung tâm khỏe, trung tâm an lạc, cho nên bây giờ mới nói được những cái câu an ủi. Chẳng hạn như là chỉ ráng thở vào thở ra cho nó sâu, và niệm 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, Phật sẽ gia hộ cho chị và tụi em hằng ngày và tới chùa Đức Viên cầu nguyện. Ở gia đình tối nào cũng có tụng kinh phụ môn, thành ra chắc bình của chị sẽ sớm về với các cháu, không có gì đâu lo. Tụi em lo cái việc tụng niệm rất là đàng hoàng, và ở nhà mấy cháu nó vui, nó thoải mái, nó tới thăm chị đó. Đó, mình nói được những cái câu như vậy mà rất là thật, chứ không phải nói dối. Thì cái người bệnh đó họ quý giá, họ thấy cái lời lẽ đó rất là đặc biệt, và họ có thể tỉnh táo được, và họ cũng có thể mỉm cười được. Cảm ơn chị đã hết lòng giúp em. Trong khi bệnh rồi thì em mới thấy được cái tình cảm sâu sắc của chị, và thấy sự lo lắng của bạn bè. Và chính lúc này thầy chị mới thấy được cái niềm thương chung của mọi người xung quanh của em. Và nói như vậy là chính người kia đã đón nhận được cái mớ hạnh phúc rất là lớn, và nở được cái hoa trái ở trong giây phút đó. Thì cái thái độ như vậy, thái độ thông minh và người có thực tập. Và khi mà chúng ta 15 phút đối diện với người bệnh mà chúng ta làm nảy được một cái cuộc sống yêu thương trong giây phút đó, thì cái người bệnh đó họ có chết đi nữa, họ cũng được giải thoát, họ không dính mắc. Nhưng mà nếu vào thăm bệnh mà mình khóc, mình buồn, mình bày tỏ những cái đau thương của mình ở trong giây phút đó, và người bệnh họ lưu luyến, và nếu mai mốt họ chết, chính cái lưu luyến đó đưa vào cái chốn đọa đày và cái sự tham ái của họ, thì đó là một trong những cái hiện trường nổi kết ở trong này được gọi là tham ái. Tham ái là vậy, cái giây phút sống tham ái càng trùng chất lên nhiều, và đến cái giây phút mà sắp qua đời, tham ái càng lắm, và nhất là cái chướng duyên của những người không có tu học mang đến nữa. Cho nên chính cái tham ái đó đưa đến khổ đau, đưa đến luân hồi. Thì như vậy chúng ta, có nghĩa là chúng ta biết cách và vào trong nhà thương thăm 15 phút, thì chúng ta đã thực tập 15 phút. Vào trong nhà thương thăm nửa tiếng thì chúng ta thực tập thiền quán được nửa tiếng. Và cách thực tập như vậy thì được gọi là nhìn được từng niệm trong chân chính niệm, và từng niệm chân chính đó đưa cho mình có an lạc, đưa cho người bệnh có an lạc. Và nếu người bệnh đó những cái bệnh không có nặng, chắc chắn họ mau lành lắm. Thuốc bác sĩ bên đây đầy đủ, y tá săn sóc rất kỹ lưỡng, và cái niềm vui tinh thần của người thân đưa đến như vậy thì chắc chắn mai mốt họ sẽ trở về nhà một cách yên ổn. Có phải tu học nó dễ không? Dễ không con? Nó có khó. Nhưng mà vì chúng ta không có để ý, là vì không có chân niệm, vì chúng ta lo lắng quá cho nên mất mấy cái đó đi, chúng ta sợ chết quá cho nên mất mấy cái đó đi. Và chúng ta đã nhiều cái khổ não hàng ngày, cho nên lúc đó tâm nó tối đi. Chúng ta thường gặp những cái tai nạn, gặp những cái khó khăn, lúc đó tâm nó rối bời và nó tối đi. Cái lý do hàng ngày chúng ta không có thực tập về chánh niệm. Cho nên giữ gìn chánh niệm từng giây, để cho ai nấy giải vây não phiền. Sống cũng giải vây được cái não phiền, mà chết cũng giải vây được cái não phiền. Nhờ chúng ta không dính mắc, có nghĩa là không có tham ái. Cái kiết sự không kém phần quan trọng đó là sân hận. Sân hận là là bực bội, không có thích, thành ra đưa đến những cái hờn oán. Còn do không có biết cho nên mình mới giận, biết rồi thì thương. Thường thường cái người làm cho mình khổ đó, thì cái người đó thứ nhất là họ không biết, hoặc thứ hai họ bị cái kiết sự đó nhiều quá, có nghĩa là cái nồi kết đó, cái khổ đau trong người của họ nhiều quá, bây giờ nó trào, nó tuôn ra. Mà tuôn ra thì mình bị dính mắc, mà mình dính mắc á thì mình khổ, người kia cũng khổ. Không có người nào giận á mà cái người đó sướng hết đó. Những người khởi lên cơn giận là người nó đau khổ hơn, hơn cái người bị kẻ kia giận. Mình phải biết cái đó, cái người nổi cơn giận là cái người nó khổ hơn cái người bị giận. Bởi vì họ giận là họ phát ra ở trung tâm họ trước, mình cũng buồn cũng giận nhưng phát sau. Họ khởi giận trước 1 phút thì họ đau khổ trước 1 phút, mình khởi cơn giận sau 1 phút thì mình may mắn được 1 phút. Thành ra cái người khởi lên giận trước là họ có một cái thất bại rất là rõ, cái đau khổ rất là rõ. Mà họ thất bại, họ đau khổ, mà người đó lại là người thân của mình nữa, làm sao mà mình giận họ được. Và một cái ví dụ khác nữa, người giận nó giống như một người bệnh. Cái người đau ở trên nhà thương là người bệnh về thân thể, còn cái người đứng giận mình là người bệnh về tinh thần. Bây giờ mình xét cho kỳ, có ai lên trên nhà thương mà giận của người bệnh không? Đừng có bệnh nghe chưa. Khi không bệnh lên nhà thương nằm để người ta săn sóc, khi không gì, có ai lên thăm bệnh mà nói vậy không? Không, never, không bao giờ hết. Thế thì cái người mà giận mình đó là người bệnh. My problem, mental problems, mental sickness. Cái người nào mà hay giận là người đó có mental hết. Mental nhiều loại: low level, middle level, higher level. The higher level you go to the mental hospital, but low level you will stay home. Middle level you feel suffer all time. Cái người nào mà giận ít á thì còn gia đình còn qua lại, còn có nhiều nhịn được, nhưng giận vừa vừa là cái đau khổ lớn ở trong gia đình. Mà khi mà giận quá, really angry đó, thì go to hospital, mental hospital. Lúc đó ví dụ như chồng tới, mẹ vợ tới thăm đấy, ông có biết tôi là ai không? Tôi là vợ của ông thế này. Bà là cái bà nào? Không, không phải vợ. Tôi là vợ của ông, ở với ông 30 năm nè, ông có nhớ tôi không? Tôi là tên Nguyễn Thị Đào nè. Không có hiểu. Cái lúc đó mất hết tất cả ý rồi. Thì cái tình trạng đó là tình trạng nặng quá đi rồi. Thế thì tại sao có tình trạng nặng đó? Vì có cái tình trạng giận hơn từ nên low level đến middle level, và đến không có chữa trị cho nên high levels of angry. Có phải cái tình trạng nặng đó do khi không mà nó có không? Do nó cái thấp nhất, rồi đến cái trung bình, rồi cái trung bình không chữa trị cho nên đến cái cao. Cơn giận là một đọa đày lớn cho chính người đó, vì chính người giận đó đã trở thành một người bệnh nhân như tàn phế ở trong các nhà thương. Trong đó có thanh niên Việt Nam, trong đó có người lớn Việt Nam, trong đó có thiếu nữ Việt Nam, và trong đó có người thân thương của chúng ta. Vì vậy cho nên khi mà cái người khởi lên cơn giận, chúng ta phải quán chiếu rằng cái người đã khổ đau trước, và chính cái người đã đứng bệnh, cho nên mình cũng thể giận hờn cái con bệnh trở lại. Nhưng mà cái vốn liếng của chúng ta đã tích tập từ lâu, có một cái khả năng phản kháng rất là mạnh khi nào một người giận chúng ta. Sẵn sàng. Và cái thứ hai, chúng ta không có thực tập. Không có thực tập có nghĩa là không có ready to get angry, không có chuẩn bị để mà giận. Giận là có nghĩa là cãi nhau chứ gì đó. Một cái thầy kiền ở bên đây học 7 năm, 8 năm, 10 năm mới ra đi cãi được, trong khi chúng ta ưa cãi mà không có học ngày nào hết. Mình thấy mình không có thực tập không? Phải practice, to train how to fight someone, to train how to get angry. Nghĩa là phải thực tập để trở thành một người giận, thực tập để trở thành một người cãi lộn. Luật sư là người cãi chứ gì đó. Thực tập cử nhân ra rồi còn phải học 5-6 năm nữa, rồi nhiều khi ra cãi còn thua. Thế mà trong gia đình mình cãi nhau nhiều khi hàng tuần, có những người hơn hàng ngày nữa mà không có học ngày nào hết, không có practice, không có học thầy cãi gì hết, thế mà cãi nhau quá chừng. Chúng ta thử xét một cách rất là công minh và một cách rất là thành thật, nấu ăn cũng phải thực tập. Ngồi thiền cũng phải thực tập, làm việc cũng phải thực tập, lái xe cũng phải thực tập, cho đến chạy bộ cũng phải thực tập. Tất cả mọi cái phương diện gì ở trong sự sống ta đều phải thực tập hết. Có cái thực tập lâu, có cái thực tập mau, nhưng mà cái phương pháp dành của chúng ta không có ai thực tập hết. Thành ra cái phương pháp đơn giản nhất ở trong cái vấn đề thực tập hôm nay ấy, là thầy nói đến phải thực tập cơn giận. Tân Mỹ nói rằng if you know how you look at yourself and you know how to get angry, if you don't know exactly how to look at yourself, you don't know how to get angry very well. Nếu bạn biết nhìn chính mình một cách rõ ràng thì bạn sẽ biết cách để mà giận nhau. Nếu bạn chưa biết nhìn mình rõ ràng thì bạn không bao giờ biết cách giận và giận cho đúng hết. Vì vậy cho nên khổ đau nó có mặt. Therefore you will suffer, therefore you are unhappy. Vì vậy cho nên bạn đau khổ và không có hạnh phúc. Như vậy giận là một phương pháp phải thực tập. Thầy đã nói phải tuyên bố cái cuộc chiến xảy ra tại Mỹ và Kuwait, họ tuyên bố nhau nhiều khi trước cả 5-7 tháng. Họ nói sẽ có cuộc chiến tranh nếu những điều kiện như vậy không được đồng ý. Và họ tuyên bố rất là đàng hoàng, có văn thư, có sự tiếp xúc. Nhưng mà mình vợ chồng cãi nhau không có tuyên bố gì hết á. Ưa là cãi, cho nên ta phải ready. Ông à, ngày mai đúng sau 12 giờ ông ăn cơm xong ra ở nơi góc cái chỗ công ty của ông, tôi sẽ đến đó và tôi sẽ cãi lộn với ông. Tôi báo tin cho ông biết như vậy đó, bởi vì tôi giận ông lắm rồi. Thì khi mà ông được một cái tin như vậy đó thì ông có thì giờ để ông chuẩn bị từ đầu hôm cho đến sáng, và từ sáng chuẩn bị cho đến trưa. Và khi ông chuẩn bị như vậy là ông vừa làm, ông thở, ông chân niệm, ông quán chiếu coi thử mình có cái lỗi làm gì không mà vợ mình sắp có một cuộc chiến ở mình ở nơi góc thì company đó. Ông đủ thì giờ, không được 24 tiếng nhưng mà ông ít nhất á, ông có thì giờ để ông chuẩn bị. Và bà cũng nói rằng ông phải chuẩn bị và tôi cũng đương chuẩn bị. Hai người có chuẩn bị mai gặp nhau. Nam mô A Di Đà Phật. Thì khi gặp nhau là chuẩn bị là gì? Chuẩn bị là phải cãi cho đàng hoàng. Và trước khi cãi nhau là phải có một cuộc giao hảo. Mà giao hảo là gì? Nếu người Phật tử phải chấp tay búp sen, chào nhau bằng câu niệm Phật. Và sau đó mình còn đặt một vài điều kiện. Thưa ông, bây giờ mình sẽ cãi đứng hay là cãi ngồi, cãi đi hay là cãi chạy. Thì nói cho nó rõ ràng từng chi tiết trong điều kiện. Thì ông nói rằng anh ngồi mệt quá, bây giờ thôi cãi nhau đứng cũng được. Thì bà nói em cũng đồng ý. Rồi nói bây giờ mình cãi nhau mấy giờ thì mình sẽ chấm dứt. Nói em chỉ có nửa tiếng thôi. Ông nói anh chỉ có 25 phút thôi. Thì thôi cũng được, nếu còn thì mai mình cãi tiếp. Đưa ra cái điều kiện thứ nhất là không cảnh, thứ hai là thì giờ. Và nếu cái không cảnh mà không có chọn lựa thì giờ, không chọn lựa thì cuộc cãi đó chưa đi đến thành công. Có nghĩa là cái bước căn bản mình đã không có. Thứ nhất á, mình không có report the bad news to each other, không có báo một cái tin không có lành đến nhau trước. Thứ hai mình không có find a right place to talk, không có tìm một cái chỗ cho đàng hoàng để nói chuyện. Và thứ ba mình không có những điều kiện thời gian. Thành ra một cái cuộc cãi với nhau tối thiểu, thứ nhất báo tin thời gian, thứ hai là địa điểm, và thứ ba là cuộc cãi lộn nhau trong vòng bao nhiêu. Nếu cãi chưa xong thì chấm dứt đó, mai tiếp tục cài. Có điều kiện tối thiểu như vậy đó thì cuộc cài lồn đó trở nên nó đàng hoàng. Đàng hoàng có nghĩa là không thành cài lồn nữa, thành ra yêu thương, thành ra quán chiếu và thành ra có thực tập. Như vậy cài lồn mà không cài lồn gì hết, tu mà không tu gì hết, chứng mà không chứng gì hết, thì đó chính là con đường của Đức Phật đi về. Có phải không? Cho đừng có về nói thầy tỉnh tử hay không, chúng chùa Đức Viên dài cài lồn kỳ cục vậy. Không phải. Đây là cái phương pháp quán chiếu thực tập ở trong cái con đường tu tập đơn giản của chúng ta. Cái cuộc gây chiến với nhau ở trên môi trường của thế giới và của các quốc gia, mặc dầu nó đi đến cái chỗ bi đát, nhưng mà họ cũng đàng hoàng, họ cũng cho nhau biết giờ ngày, cho nhau biết điều kiện, cho nhau biết những cuộc gặp gỡ và đưa ra những cái sự, những cái người giỏi ở trong quốc gia để mà tranh biện với nhau những cái sự tương quan của cái quy chế của đất nước. Trong khi đó vợ chồng mình là những người thân nhất, con cháu mình là những người thương nhất, và trong gia đình mình là những người gắn bó nhất. Thế mà mình không có những cái điều kiện tối thiểu trong những cái việc dần hơn, thì mình là cái người nào? Cái người nào? Người gọi là chưa có biết, chưa có biết tu. Thành ra khi mình chuẩn bị như vậy đó, thì chính là cái thời gian mình thực tập. Thầy cũng ưa thực tập. Trước khi thầy xuống đây, thầy thực tập dữ lắm. Thầy đi dạy Đức Viên là thầy vô, thầy phải ngồi thực tập trong phòng, thầy cũng phải tập cười, tập thở, rồi cũng đưa tay nói năng sao cho nó hấp dẫn. Rồi nhiều khi thầy phải tập những cái bài hát, những bài hát mà thầy hát bộ cái vị tưởng thầy không có chuẩn bị sao? Chuẩn bị lắm, xuống mới làm được sơ sơ như vậy đó. Nhưng mà đường này mình cãi nhau mà không có thực tập gì hết đó, thì thầy buồn lắm. Trước khi thầy muốn cãi với các chú hay cãi với các thầy, thầy cũng tập dữ lắm, tập thầy. Thì đưa cái điều bộ tay là nói sao này. Rồi ví dụ như khi mình đưa cái dòng xuống đau khổ thì mình rồi khi mình muốn mà dần qua thì mình cũng phải thực tập. Trong khi đó mình không tập thì hết, mình ra mình múa. Có nhiều người dần quá đập bàn đập cái đập tầm bay, không có thực tập cho nên dần quá đập tầm bay. Thầy có tới một cái gia đình, thấy ba cái cánh cửa nó bị vỡ hết, thầy hỏi sao? Này thưa thầy, ông dần con quá, ông dám đánh con, thành ra ông đánh cái cửa. Nói tại sao ông đánh cái cửa mà hư hết ba, nó ông đánh cái này không có đà, ông đánh cái thứ hai, ông đánh cái thứ ba. Thì dần như vậy, đánh như vậy là đánh có trúng thì không có thực tập. Cũng như cái người luyện võ mà không có luyện tập nên lên trên sân khấu đánh không có trúng tay nào hết, mình đang đấu mà thua. Thì tại sao mình cãi nhau, mình thất bại và cãi nhau đi đến đổ vỡ và cãi nhau đi đến ly dị ly hôn? Là vì những cái cuộc cãi nhau mà không có thực tập, cho nên chỉ đưa đến đau thương, đổ vỡ và tan nát hạnh phúc gia đình mà thôi. Có phải không? Thực tập mấy cái dễ dễ thôi, mấy cái khó từ từ ha. Khi chúng ta thực tập được như vậy đó, không phải là tự nhiên đâu, chỉ có ý thức, và có ý thức là được hết. Cái gì không có ý thức mà thôi. Ý thức là làm cho mình có cái chính tâm để mà quan sát về cái đó và sẽ thành công về cái đó, thì tự nhiên á, nó thành công hay không thành công cũng có nghĩa là thành công. Cái triết học là chỗ này. Thành công hay không thành công cũng có nghĩa là thành công. Là vì mình đã thích cái đó rồi, nếu làm chưa được thì mình tiếp tục làm nữa. Thành ra hôm nay nó không thành công thì ngày mai nó thành công. Mình đã thích nấu cơm, hôm nay nấu cơm nó sống đi, mai mốt tiếp tục nấu nữa. Cho nên nấu hoài cơm nó chín và có kinh nghiệm nấu cơm. Nhưng mà đường hợp mình không có thích nấu cơm, nấu một lần cháy thôi, nguyện rằng tôi không bao giờ nấu cơm nữa. Ai nấu? Chồng nấu. Thì có nghĩa là mình cái gì thích là được. Không thành công hôm nay thì thành công hôm mai. Cái đó rất là quan trọng ở trong cái phương pháp thực tập. khi mà chúng ta thực tập rồi á, thì chúng ta sẽ có vừa tu liền thấy an lành, vừa tu nay đã trở thành dễ thương. Có tu cái là dễ thương liền. Có một cái bà vợ đi dự được một tuần quán niệm thôi, thì ông gọi điện thoại cho thầy, ông cảm ơn quá đi. Ông nói thưa thầy, con mừng quá đi thầy. Thầy nói thưa đạo hữu ở đâu gọi? Thầy con hỏi được, con nói thì mừng một con đó. Nó vợ của con sao dễ thương quá đi. Sau khi đi thiền với sư ông Nhật Hạnh 3 ngày thôi mà sao bây giờ dễ thương quá đi. Mà thưa thầy không biết cái dễ thương này nó kéo dài được bao lâu. Thì thầy nói vợ ông tên gì? Thì ông nói tên và nói Phật danh đàng hoàng. Thì nói cái chị đó chị chăm tu lắm, lên đây cái gì chị vừa tu vừa học mà chị ghi chép hết á. Chị nói nếu mà chị gặp cái khóa tu này lâu á thì con người chị không phải làm cho anh đau khổ. Rồi trong cái buổi phát biểu thảo luận, chị phát biểu mà chị khóc, chị nức nở. Chị nói rằng cái pháp rất đơn giản, màu nhiệm, mà suốt mấy năm làm cho chồng cho con đau khổ mà con không có biết. Thì cái chị đó chắc là vợ của anh ha. Nó đúng rồi, vợ của con đó. Thầy nói anh rằng như vậy chị đó chị thay đổi rất là đúng đó. Và tiếp tục cho chị đi thêm dự những khóa tu nữa. Chị nói bây giờ thầy mà cô tu tiếp lên đi. Bây giờ cho bà lên đi. Cho lâu này con sợ bà, bây giờ sao bà dễ thương quá đi. Rồi mới đầu á, vợ con về con tưởng là vợ con bệnh, bởi vì thay đổi đột ngột quá đi. Thành ra con hỏi bà đi về mà ăn uống có được không, ngủ có được không, rồi tại sao bà thay đổi vậy. Thành ra bà trả lời nói rằng là nhờ nghe sư ông giảng và nhờ thực tập phương pháp thiền hàng ngày rất là đơn giản và quán chiếu được cái sự tương quan giữa chồng giữa con, bởi vì có những cái nồi kết mà không rút ra được, còn nồi kết đó đã trút lên đau khổ cho nhau trong cuộc đời. Thành ra bà lôi được một mớ nồi kết, bà lôi ra bà bỏ đầy trong tu viện, thầy phải đi hốt, thầy phải đi quét dọn. Thì thưa quý vị, người chồng này á, thì một người chồng rất là cứng rắn, không có tin gì về đạo Phật, không có tin gì về phương pháp thực tập. Nhưng mà chính hình ảnh của bà đã làm cho ông ta tin, và chính cái khả năng của bà đã đưa ông ta đến gặp các thầy và lên tu viện. Bởi vì ông mừng quá đi, ông không hy vọng bà đi về mà bà thay đổi như vậy. Và khi đi về thì bà thay đổi cách ăn nói, còn cách mỉm cười, rồi cách chào hoa sen. Đầu thì ông kinh ngạc quá, tưởng bà gọi là bị đi rồi, bị trúng gió, bị bệnh rồi. Lên trên chùa mấy thầy cho ăn cái gì trái năng trợ trời rồi. Trời ông hay, sau khi ông khám phá là cái cuộc vui vẻ, cái cuộc đàm thầm ăn nói như vậy cứ kéo dài hoài. Thành ra ông biết đó là cái giống của Phật, đó là cái giống của thiền tập, và đó là cái phương pháp của quán chiếu. Thành ra tự nhiên nó đưa ông trở về với Tam Bảo, đưa ông trở về với cái con đường chân chính, mà chỉ có cái hình ảnh thay đổi của bà thôi mà cảm hóa được ông. Và sau này ông trở thành một người đi rao truyền cái phương pháp thực tập thiền quán. Ông đi đâu ông cũng nói rằng vợ tôi nhờ thực tập thiền, nhờ nghe quý thầy giảng mà được như vậy. Chồng của bà hay vợ của anh cũng nên đi thực tập như vậy, và đây là cái phương pháp mà tôi không ngờ được. Và chính ông ta đã trở thành một Phật tử rất là thuần thành. Có phải đó là hoa trái của cái kết quả tu học không? Cái khóa tu sắp tới ở tại tu viện Kim Sơn có rất nhiều người công giáo ghi tên, bởi vì họ nghe những cái băng của thầy Nhất Hạnh, và họ dự một vài cái cuộc diễn thuyết của thầy Nhất Hạnh ở những chỗ cho người Mỹ. Và bây giờ những người công giáo ghi tên và nói rõ thưa thầy con là người công giáo. Và cái khóa thiền này ít nhất là có 10 người công giáo ghi tên trong cái khóa tu sắp tới. Và đặc biệt là có một cái em tên là Thư Nguyễn Anh Thư ở tại San Diego, năm nay 20 tuổi, một cô công giáo rất là thuần thành, đã theo Chúa từ ngay mới lọt lòng mẹ với gia đình là truyền thống. Và em chiều hôm nay mới gọi điện thoại lên cho thầy, nói rằng con xin phép thầy được lên tu 5 ngày, bởi vì gia đình con có nhiều cái khó khăn, mà con lên tu về một lần gặp thầy, bây giờ về nó thay đổi nhiều quá. Bây giờ con thấy những khóa tu như vậy chắc chắn đưa con và mẹ con nhiều cái thay đổi hơn nữa. Nhưng mà tiết khóa tu này mẹ con không ghi danh được, vì mẹ con xin sợ không có được. Nhưng mà chú con sẽ đi cùng với con. Dễ thương quá đi. Không biết tu sẽ đến đâu, nhưng mà khi nhận được những cái điện thoại như vậy khi nhận được cái ghi danh như vậy, thầy thấy rằng cái việc tu tập không phải chỉ cho người Phật tử, mà phải cho tất cả những người nào còn đau khổ. Và khi họ tu tập, họ ráo đi đau khổ, họ thấy được những cái gốc rễ khổ đau, không phải là một đứng nào, không phải là một cái quyền năng nào, mà chính do mình thiếu quán chiếu, thiếu thực tập. Và khi thực tập rồi á, tự nhiên lành bệnh thì gọi là trị liệu. Vừa thực tập là ráo đi khổ đau, đó là gọi là healing, cái phương pháp trị liệu. Như vậy chúng ta nghe pháp á, cũng đã là thực tập đó, chứ không phải là nghe pháp suông đâu. Trong khi nghe mình giữ gìn chánh niệm, trong khi nghe tâm của mình nó ráo đi những cái lầm mê, trong khi nghe mà tâm mình thấy an lạc, thấy thích thú. Và trong khi nghe pháp như vậy, có nghĩa là chúng ta đương thưởng thức thiền diệt thực. Thiền diệt thực, thiền là chính niệm để lắng nghe một cái gì đáng nghe, thiền là tập trung tâm ý để chú ý một vấn đề gì đáng chú ý. Diệt á là vui, chú ý mà vui, mà thích, mà có sự cởi mở. Thực á là như cái món ăn vậy, đói ăn vào thấy no, đau khổ được nghe thì thấy giải thoát, thấy không dính mắc. Cho nên thiền diệt thực là chúng ta vừa nghe cái đạo thiền, chúng ta thực tập cái phương pháp của Đức Phật dạy, là chúng ta cởi mở được những cái khổ đau. Thành ra khi mà chúng ta vừa thực tập á, thì chúng ta đã có kết quả bằng cái sự trị liệu. Và khi trị liệu rồi thì chúng ta có cái kết quả. Kết quả đó là cái sự vui tươi của chúng ta. Thế thì mình có thể đi tu cũng được, hay là làm cư sĩ cũng được. Hả? Cho nên ai đi tu thì tặng cái bài thơ này ha. Bây giờ thầy tặng cho bên nam bên nữ luôn. Khi nãy mình tặng bên nữ thì bên nam họ phân biệt quá đi. Bây giờ mình tặng cái bài thơ này gọi là Bóng Người Tu Sĩ. Gió lành sương mờ, mưa nhẹ bay, bao la tình rồng nước dưng đầy, khen ai khéo chọn đường tu niệm, trần thế xa rồi chẳng đắm say. Từ bi dệt áo gửi muôn nhà, hành nguyện xây đời mãi thiết tha. Thiền tình chuyên tu không mỏi mệt, chuyển mê khai ngộ giữa ta bàn. Bóng người son trẻ ẩn mai danh, nhẹ bước chân thon trải đất lành, mịn nụ sen xinh xòe tám cánh. Một trời hương là ngát chân linh. Tôi yêu vóc dáng người tu sĩ, nét đẹp như hòa khác thế nhân, cát bụi nào vương tàng áo đào, mùi hương giải thoát tuổi còng lưng. Tuổi xuân xanh, nhưng mà nói xuân xanh xong thì mấy cụ lớn tuổi á buồn, cho nên thầy sửa lại là cát bụi nào vương tà áo đào, mùi hương giải thoát tuổi còng lưng. Thầy cũng còng đó, sắp còng. Nhưng mà cái câu đây á, là của cái bà thi sĩ gọi là Anh Nương, chẳng phải của thầy. Nguyên vóc của bà như này: tôi yêu vóc dáng người sư nữ, nét đẹp như hòa khác thế nhân, cát bụi nào vương tàng áo đào, mùi hương giải thoát tuổi thanh xuân. Thanh xuân nghe sướng không? đây người tu sĩ xây đời mới, giới hành tinh nghiêm vẫn sáng ngời, góp sức hoằng dương ngôi Phật Pháp, mỗi ngày quang ràng khắp cùng nơi. Chân tràng một tay đi. Cái bài này á, quý vị đừng có đọc nhiều. Đọc nhiều á là đi tu cào tóc hết á, thì chùa Đức Viên xây chưa có kịp, thành ra nguy lắm. Bởi vì đọc cái bài này, đọc lui đọc tới là một cái kinh quán chiếu đó. Cho nên thầy muốn giải thích một cách rộng rãi hơn. Chỉ tu sĩ này á, cũng không có hẳn là cào đầu đi tu đâu. Chỉ tu sĩ này có nghĩa là cái người có một cái lý tưởng. Lý tưởng đó là cái lý tưởng thực tập cái phương pháp để không có dính mắc, không có đau khổ, giải vây những cái phiền toái không có đâu, mà do mình không có hiểu cho nên là tạo ra. Mà khi không có dính mắc á, thì đó là lý tưởng của người tu sĩ. Thành ra thì tu sĩ đây là một cái người mà biết thực tập cái phương pháp thiền quán để đưa đến sự tỳ liệu và có những cái hoa trái ngọt ngào ở trong hiện tại và trong tương lai. Chúng ta sẽ nói đến một cách rõ ràng ở trong những cái vấn đề này là cái kiêu mạn, nghi ngờ. Bởi vì đây là năm cái món được gọi là kết sự. Nếu mình giải tỏa được năm cái món này đó, thì năm cái món sau đó thì chúng ta dễ giải lắm. Đó là thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ. Cái đó gọi là ngũ lời sự. Lời là sắc bén và có thể thay đổi một cách dễ dàng nếu mà chúng ta thay đổi được năm cái yếu tố trên. Bây giờ chúng tôi muốn nói về một cái tánh gọi là sân si. Sân si không phải là ngẫu nhiên mà có đâu. Cái sân si của mình, thứ nhất là mình ảnh hưởng nơi cha mẹ một phần. Cái thứ hai, mình ra đời không đó được gặp thầy học đạo, cho nên vô tình hay cố ý sân si mỗi ngày một chút, cho nên nó lớn lên, nó kết diệt thành ra cái kết sự. Thành ra cái sân si này không có cái gì đáng giận, đáng trách nó. Nhưng mà mình đã trồng cái hột giống lầm, thì bây giờ chịu khó nhổ cái hột giống này ra một cách cẩn trọng, một cách chuyên cần. Cái cách lấy cái sân si này ra giống như mình đã trồng một cái vườn, mà mình lấy sao cái hột giống lầm đi, thành ra bây giờ nó mọc lên.